Gia Long, Nguyễn Ánh. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh năm Ất Dậu 1765, chúa Vũ Nguyễn Phúc Khoát mất. Quyền thần Trương Phúc Loan chuyên quyền thay chúa đổi ngôi, đưa Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi chúa để dễ bề khống chế. Từ đó, Đàn Trông bắt đầu đi vào con đường suy thoái, sưu cao thuế nặng, khắp nơi đều vang lên tiếng than oán và cuối cùng dẫn đến việc ba anh em nhà Tây Sơn khởi nghĩa vào năm Quý Tỵ 1773. Lợi dụng lúc Đàn Trông có nội loạn, chúa Trịnh xu quân qua sông Đinh Giang tấn công Phú Xuân ở Huế. Phú Xuân thất thủ, tôi chúa họ Nguyễn phải chạy vào gia đình, chấm dứt sự nghiệp của chúa Nguyễn ở Đàn Trông. Trong số người chạy loạn đó có Nguyễn Ánh, lúc bấy giờ mới 13 tuổi. Nguyễn Ánh là con của hoàng tử Nguyễn Phúc Côn và bà Nguyễn Thị Hoàng. Nguyễn Ánh hay Nguyễn Phúc Ánh sinh ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ 1762. Thuở thiếu thời đã tỏ ra là một con người có chí và thông minh, vì thế rất được chúa yêu. Tuy còn nhỏ nhưng ông được chúa phong cho chức trưởng sứ, ông đã tỏ ra là một tướng cầm quân có tài. Năm Tân Dậu 1777, Nguyễn Huệ đem quân vào đánh chiếm gia đình. Chúa tôi họ Nguyễn phải bỏ thành kéo tàn quân chạy về Định Tường, Cần Thơ. Quân Tây Sơn truy lùng gắt gao, bắt được và giết tân chính vương Nguyễn Phúc Dương. Nguyễn Ánh bắt đầu một cuộc sống lông đông và vất vả. Vài năm sau, Nguyễn Ánh lấy lại được Sài Côn, Sài Gòn, rồi tiến ra lấy lại Bình Thuận. Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Ánh lên ngôi vương ở gia đình. Năm Nhâm Dần 1782, thấy thế lực chúa Nguyễn ngày càng mạnh, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ kéo quân vào đánh. Sài Gòn thất thủ, Nguyễn Ánh lại bôn tẩu về Hà Tiên rồi chạy ra đảo Phú Quốc. Nguyễn Ánh vốn là con người có chí, nên ông bất chấp gian khổ, canh cánh trong lòng một mối thù phục quốc. Chính vì thế, nên khi biết được giám mục Pháp Bá Đa Lộc, người có uy tín và thế lực tại Pháp thời bấy giờ đang ở Đàn Trông, Nguyễn Ánh không ngần ngại cho mời giám mục tới và nhờ ông ta làm sứ giả trong việc cầu viện Pháp. Chúa Nguyễn đã để cho con trưởng của mình là Nguyễn Phúc Cảnh mới 4 tuổi theo giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp làm con tin. Trong thơ cho vua Pháp, Nguyễn Ánh xin Pháp giúp 1.500 lính và tàu bè, súng ống, vật dụng. Để đền bù, Pháp được độc quyền buôn bán ở nước Việt Nam, nhường cho nước Pháp đảo Côn Lôn, tức Côn Đảo, và cảng Hội An, có sách nói là cảng Đà Nẵng. Khi đưa con đi rồi, Nguyễn Ánh cũng từ giả mẹ và vợ để sang Simla, Thái Lan cầu cứu. Tới tháng 6 năm 1784, thì vua Sim cho tướng Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem 20 vạn quân và 300 chiếc thuyền sang giúp chúa Nguyễn. Lúc đầu quân Sim đại thắng chiếm nhiều tỉnh Kiên Giang, Trà Ôn, Sa Đéc. Sau đích thân Nguyễn Huệ đem đại quân vào đánh, quân Sim thua bỏ chạy về nước. Nguyễn Ánh cũng chạy theo về Simla lánh nạn. Tháng 5 năm Bính Ngọ 1786, Nguyễn Huệ theo kế của Nguyễn Hữu Chỉnh tiến đánh Phú Xuân, rồi thừa thắng tiến ra Thăng Long, Hà Nội diệt họ Trình. Việc Nguyễn Huệ ra Bắc làm cho Nguyễn Nhạc, anh của Nguyễn Huệ, nghi ngờ nên cũng vội vã đem quân ra Bắc. Hai anh em gặp nhau ở Thăng Long rồi cùng về. Nguyễn Huệ được đóng quân ở Phú Xuân và được phong là Bắc Bình Vương. Từ đó anh em Tây Sơn đã có mầm mống bất hòa, dẫn đến việc hai anh em đã đem quân đánh nhau. Vì ham tranh quyền nên anh em nhà Tây Sơn đã không ngó ngàng gì đến các xứ Đàn Trông, nhất là từ Quy Nhơn, Bình Định trở vào. Lợi dụng thời cơ đó, Nguyễn Ánh đã cùng với các bộ tướng cũ, tháng 9 năm Đinh Mùi 1787, trở về nước. Chúa Nguyễn đã được dân miền Nam giúp đỡ rất nhiều, có nhiều tướng giỏi đến phò như là Võ Tánh, nên chẳng mấy chốc lực lượng Nguyễn Ánh đã lớn mạnh. Đông Định Vương Nguyễn Lữ phải bỏ gia đình trở về Quy Nhơn, Nguyễn Ánh lấy toàn bộ xứ gia đình đặt làm bản doanh, rồi bắt đầu tổ chức việc cai trị. Năm Canh Tuất 1790, Chúa Vương cho đắp lại thành gia đình theo kiểu Bát Quái, có 8 cửa xây bằng đá ông. Thế Chúa Nguyễn lớn mạnh, tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, vua Thái Đức Nguyễn Nhạc nhà Tây Sơn đem quân vào đánh, nhưng bị quân Nguyễn Ánh đánh lui. Kể từ đó về sau, quân Tây Sơn luôn thất bại khi đem quân vào đánh. Ở Phú Xuân, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lại tiến quân ra Bắc diệt nhà Lê, rồi cho Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm ở lại để cai trị Bắc Hà. Vua Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc cầu viện nhà Thanh. Nhà Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem 20 vạn quân sang đánh. Được tin, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân lấy niên hiệu là Quang Trung, thống lãnh đại quân tiến ra Bắc, đánh tan 20 vạn quân nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị phải chạy thoát thân, bỏ quên cả Ấn Tín. Năm Nhâm Tý 1792, vua Quang Trung băng hà, con là Quang Toản lên ngôi mới 10 tuổi. Vì thế, vương nghiệp triều Tây Sơn nhanh chóng rơi vào suy vong. Được tin vua Quang Trung băng hà, Nguyễn Ánh rất vui mừng, đẩy mạnh việc chuẩn bị đánh Tây Sơn. Dưới trướng chúa Nguyễn lúc bấy giờ có nhiều quan chức người nước ngoài, như Desjardins, Philippe Vanier, Gullit, Lagrange, vân vân. Những quan chức này là những cố vấn kỹ thuật cho Nguyễn Ánh trong lĩnh vực quân sự, vũ khí, đắp thành. Cuộc chiến kéo dài đến năm Tân Dậu 1801, chúa Nguyễn chiếm lại được Phú Xuân. Và ngày 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long. Lên ngôi xong, vua Gia Long đưa quân tiến ra đất Bắc, quân Tây Sơn tan rã lần hồi. Đến tháng 6 cùng năm thì vua Gia Long đã thống nhất được Sơn Hà, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần 300 năm. Vua Gia Long ra lệnh quật mã vua Nguyễn Nhạc và vua Nguyễn Huệ lên, đem vứt thay đi, còn đầu thì đem bỏ giam trong ngục tối. Có sách viết là đốt thay thành tro rồi đổ xuống sông, còn sọ thì làm gáo đựng nước tiểu. Vua sai sứ sang Tàu cầu phong và xin đổi quốc hiệu là Nam Việt, nhưng vì đất Nam Việt đã có bên Tàu đời nhà Triệu ngày trước, nên Thanh Triều mới đổi chữ Việt lên trên, gọi là Việt Nam để cho khỏi lầm với tên cũ. Ở trong cung, nhà vua không đặt ngôi hoàng hậu, chỉ có ngôi hoàng phi và các cung tần. Sau khi vua mất, thì con lên ngôi mới tôn mẹ lên làm hoàng thái hậu. Bỏ chức tể tướng lập ra 6 bộ, đứng đầu mỗi bộ là quan thượng thư. Bộ lại coi việc khảo xét công trạng, thảo những tờ chiếu sắc. Bộ hộ coi việc đinh điền thuế má tiền bạc. Bộ lễ coi việc tế tự tôn phong cách thức học hành thi cử. Bộ binh thì coi việc binh lính. Bộ hình coi việc pháp luật. Bộ công coi việc làm cung điện dinh thự v.v. Ngoài việc lập văn miếu ở các trấn thờ Đức Khổng Tử, ngài mở trường lớn ở Kinh Đô để dạy con các quan và các sĩ tử. Sau này thì vua Minh Mạng đổi tên là Quốc Tử Giám, mở khoa thi hương để kén lấy những người có học ra làm quan. Vua Gia Long không theo đạo Thiên Chúa, dù ngài rất biết ơn giám mục Bá Đa Lộc và có nhiều thiện cảm với các giáo sĩ, nhưng Hoàng tử Cảnh đã theo đạo khi ở chung với giám mục Bá Đa Lộc. Một lá thư của cha Lelapos viết vào tháng 6 năm 1792 cho biết, trong buổi lễ được tổ chức vào khoảng cuối tháng 7 năm 1789, Hoàng tử Cảnh nhất định không đến lại trước bàn thờ tổ tiên, đã làm cho Nguyễn Vương đau khổ, tủi nhục và tức giận, vứt bỏ phẩm phục, mũ niệm, nói rằng ông là một người cha bất hạnh. Nhưng vua vẫn một lòng kính trọng giám mục. Trong một lá thư của giám mục viết cho Hội Truyền Giáo Hải Ngoại năm 1795, giám mục kể rằng, trong năm đó có 19 ông quan trong triều đình viết sớ đưa lên cho Nguyễn Ánh, xin ngài thận trọng đừng để giám mục lo việc giáo huấn Hoàng tử Cảnh. Nguyễn Vương nổi trận lôi đình, vứt sớ xuống đất và kệ những công trạng của giám mục đối với gia đình và sự nghiệp của vương. Nguyễn Ánh hăm dọa là sẽ phạt thẳng tay những người có ý nghĩ xấu này. Xong, vương vào hậu cung kể lại cho vợ nghe và hai người quyết định là giấu chuyện này không cho giám mục biết. Ngày 19 tháng 12 năm Canh Thìn, tức ngày 3 tháng 2 năm 1820, vua Gia Long băng hà, thọ 58 tuổi. Theo Trần Trọng Kim thì ngài mất năm 1819, được đặt miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và nhiều bí danh, bút danh khác. Sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ở Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất ngày 2 tháng 9 năm 1969 tại Hà Nội. Người sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống yêu nước, anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, đem lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, năm 1911, người đã rời tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc. Từ năm 1912 đến năm 1917, Nguyễn Tất Thành đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, sống hòa mình với nhân dân lao động. Người thông cảm sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa cũng như nguyện vọng thiêng liêng của họ. Người sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới. Người đã hoạt động tích cực nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc giành tự do độc lập. Cuối năm 1917, người từ Anh trở lại Pháp tiếp tục hoạt động trong phong trào Việt Kiều và phong trào công nhân Pháp. Năm 1919, lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, người thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp gửi tới hội nghị Versailles, bạn yêu sách đòi quyền tự do cho nhân dân Việt Nam và cũng là quyền tự do cho nhân dân các nước thuộc địa. Dưới ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp và người bỏ phiếu tán thành đảng gia nhập Quốc tế Ba, Quốc tế Cộng sản và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Từ một người yêu nước trở thành người Cộng sản, người khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới là con đường của chủ nghĩa Mác Lênin và cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Năm 1921, cùng với một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa. Tháng 4 năm 1922, Hội ra báo Người cùng khổ nhằm đoàn kết tổ chức và hướng dẫn phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa. Nhiều bài báo của người đã được đưa vào tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp, xuất bản năm 1925. Đây là một công trình nghiên cứu về bản chất của chủ nghĩa thực dân, thức tỉnh và cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa đứng lên từ giải phóng. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc từ Pháp sang Liên Xô, người làm việc trong Quốc tế Cộng sản. Tháng 10 năm 1923, tại Hội nghị Quốc tế Nông dân lần thứ nhất, Nguyễn Ái Quốc được bầu vào Hội đồng Quốc tế Nông dân. Người là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa được cử vào đoàn chủ tịch của hội đồng. Người tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 5, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên lần thứ 4, Đại hội Quốc tế Công hội Đỏ. Người kiên trì bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, hướng sự quan tâm của Quốc tế Cộng sản tới phong trào giải phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc là ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam của Quốc tế Cộng sản. Tháng 11 năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc, cho một số thanh niên Việt Nam yêu nước đang sống ở Quảng Châu, trực tiếp mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ Việt Nam. Các bài giảng của người được tập hợp in thành cuốn sách Đường Cách Mệnh, một văn kiện lý luận quan trọng đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối cách mạng Việt Nam. Năm 1925, người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên, tờ báo cách mạng đầu tiên của Việt Nam nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin về Việt Nam, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 5 năm 1927, Nguyễn Ái Quốc rời Quảng Châu đi Moscow, Liên Xô, sau đó đi Berlin, Đức và đi Brussels của Bỉ, tham dự phiên họp mở rộng của Đại hội đồng Liên đoàn chống chiến tranh đế quốc, sau đó đi Ý và từ đây về châu Á. Từ tháng 7 năm 1928 đến tháng 11 năm 1929, người hoạt động trong phong trào vận động Việt Kiều yêu nước ở Thái Lan tiếp tục chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân năm 1930, người chủ trì hội nghị thành lập đảng họp tại Cửu Long gần Hương Cảng, thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị của đảng tháng 10 năm 1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Đội tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc. Ngay sau khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8 năm 1945. Tháng 6 năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh bắt giam tại Hồng Kông. Đây là một thời kỳ sóng gió trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Mùa xuân năm 1933, người được trả tự do. Từ năm 1934 đến năm 1938, người nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu các vấn đề dân tộc thuộc địa tại Moscow, kiên trì con đường đã xác định cho cách mạng Việt Nam. Người tiếp tục theo dõi chỉ đạo phong trào cách mạng trong nước. Tháng 10 năm 1938, người rời Liên Xô về Trung Quốc bắt liên lạc với tổ chức đảng chuẩn bị về nước. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, người về nước sau hơn 30 năm xa tổ quốc. Bao nhiêu năm thương nhớ đợi chờ, khi qua biên giới, người vô cùng xúc động. Tháng 5 năm 1941, người triệu tập hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng, quyết định đường lối cứu nước trong thời kỳ mới, thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh, được gọi tắt là Việt Minh, tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng xây dựng căn cứ địa cách mạng. Tháng 8 năm 1942, lấy tên là Hồ Chí Minh, người đại diện cho Mặt trận Việt Minh và Phân hội Việt Nam thuộc Hiệp hội Quốc tế chống xâm lược, sang Trung Quốc tìm sự liên minh quốc tế, cùng phối hợp hành động chống phát xít trên chiến trường Thái Bình Dương. Người bị chính quyền địa phương của Tượng Giới Thạch bắt giam trong các nhà lao của tỉnh Quảng Tây. Trong thời gian 13 tháng bị tù, người đã viết nên tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, tức Nhật Ký trong tù, với 133 bài thơ chữ Hán. Tháng 9 năm 1943, người được trả tự do. Tháng 9 năm 1944, người trở về căn cứ Cao Bằng. Tháng 12 năm 1944, người chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối với những thắng lợi của Liên Xô và các nước đồng minh. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh rời Cao Bằng về Tân Trào, Tuyên Quang. Tại đây, theo đề nghị của người, Hội nghị Toàn quốc của Đảng và Đại hội Quốc dân đã họp quyết định tổng khởi nghĩa. Đại hội Quốc dân đã bầu ra Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Tháng 8 năm 1945, người lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, người đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người trở thành vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Ngay sau đó, thực dân Pháp gây chiến tranh, âm mưu xâm chiếm Việt Nam một lần nữa. Trước nạn ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi cả nước đứng lên bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc với tinh thần: chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Người đã khởi xướng phong trào thi đua yêu nước cùng Trung ương Đảng, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, từng bước giành thắng lợi. Đại hội lần thứ hai của Đảng vào năm 1951, người được bầu làm Chủ tịch Đảng Lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược đã giành thắng lợi to lớn, kết thúc vẻ vang bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Từ đây, người cùng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Đại hội Đảng Lao động Việt Nam lần thứ ba họp vào tháng 9 năm 1960, người đã khẳng định: đại hội lần này là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Tại đại hội, người được bầu lại làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng. Năm 1964, đế quốc Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Người động viên toàn thể nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn gian khổ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Người nói: chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố lớn, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Từ năm 1965 đến năm 1969, cùng với Trung ương Đảng, người tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện sự nghiệp cách mạng trong điều kiện cả nước có chiến tranh, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất đất nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, người từ trần, hưởng thọ 79 tuổi. Trước khi qua đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam bản di chúc lịch sử. Người viết: điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thực hiện di chúc của người, toàn dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng máy bay B-52 của đế quốc Mỹ, buộc chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Mùa xuân năm 1975, với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân Việt Nam đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thực hiện được mong ước thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập ra Đảng Mác-Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, sáng lập Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, vô cùng khiêm tốn và giản dị. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.